Đường về xứ Phật tập 4. Trưởng lão Thích Thông Lạc tu viện Chân Như, ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nó được tái xuất bản vào năm 2011, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội, số xuất bản 282-2011. /CXB/05-40/TR in xong và nộp lưu chiểu quý 3 năm 2011. Đường về xứ Phật tập 4. Lời nói đầu. Người đi tu mà không học là tu mù, người có học mà không tu như cái tủ đựng kinh sách. Người tu có học hiểu mà không thưa hỏi kinh nghiệm của thiện hữu tri thức, lại kiến giải tự tu thì cũng giống như người đi lạc trong rừng sâu, chẳng biết đường ra. Cho nên sự tu hành theo Phật giáo không thưa hỏi, không nghiên cứu thông suốt giáo pháp tu tập, thì trăm ngàn người đều tu sai, tu không tới nơi tới chốn, tu vô ích. Từ kiến giải tu, đó là một điều sai. Tu tập chưa tới đâu, vội đem ra hướng dẫn người khác tu hành, thì cũng giống như người mù dắt một bầy mù đi. Tất cả đều có thể sa hầm lọt hố và chết chùm nhau cả đám trong rừng sâu, trong biển cả, trong sa mạc, vân vân. Tất cả những người tu theo đạo Phật hiện nay đều đang đi trên lộ trình này, đang lạc vào mê hồn trần của kiến giải, tưởng giải của các tổ, của kinh sách các tổ biên soạn viết ra. Ngôn ngữ danh từ không đủ đi diễn tả chính xác những trạng thái kinh nghiệm tu hành. Một khi muốn hành động tu tập thân tâm một điều gì thì cần phải thưa hỏi rất kỹ với một thiện hữu tri thức, một người tu hành đã chứng đạt chân lý. Đừng vội vàng nghe những lý thuyết suông của người tu hành chưa chứng đạt chân lý. Đó là sự kiến giải, tưởng giải của họ. Và các bạn cũng đừng tự nghĩ cho rằng mình đã hiểu, rồi cứ theo sự suy nghĩ hiểu biết đó mà tu tập, thì chẳng bao giờ tu tập có kết quả, chỉ dậm chân tại chỗ hoặc thành bệnh mà thôi. Sự tu tập như vậy chẳng tu tập đến đâu mà còn dẫn đến chỗ tu sai lạc, nhất là sai lệch vào chỗ thiền ức chế tâm, rất là nguy hiểm, có thể bị điên khùng, tẩu hỏa nhập ma. Thường tu hành không tiến bộ, tu mãi chẳng đi đến đâu, còn lại thêm bệnh tật khổ đau, chỉ uổng phí một đời tu, chẳng lợi gì cho mình cho người, còn hồi công vô ích. Trong phần vấn đạo, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho người, khiến cho mình thông suốt đường lối và phương pháp cách thức tu tập, không còn nghi ngờ đường lối và giáo pháp tu hành của Phật giáo là sai lạc nữa, khiến cho tâm mình tin chắc tu tập sẽ thành công đến nơi đến chốn. Bắt đầu tu tập từng bước một, không vội vàng, không nôn nóng. Mỗi bước tu tập là mỗi bước đi vững vàng. Mỗi kết quả cụ thể tu tập như vậy, càng ngày càng thấy tiến bộ xả tâm rõ rệt. Nhờ thế tu tập có kết quả như vậy nên khiến mình thông suốt đâu là chánh pháp của Phật và đâu là tà pháp của ngoại đạo, và cũng biết rất rõ tà giáo ngoại đạo đang xen lẫn trong giáo pháp của đạo Phật. Biết rõ như vậy nên khiến cho mình vững vàng niềm tin ở chánh pháp môn của mình đang tu tập. Đó chính là pháp môn của đạo Phật, chứ không còn sợ sai lạc của tà pháp của ngoại đạo như trước kia nữa. Từ lâu ai cũng đang sống trong sự vô minh đen tối mờ mịt, chẳng thấy rõ pháp môn nào của đạo Phật và pháp nào của ngoại đạo. Nhiều khi chúng ta nhận làm pháp môn của ngoại đạo mở ngọt, đại thừa đóng ngọt là pháp môn của Phật. Đó là điều chắc chắn, mà không còn ai dám khẳng định giáo pháp đại thừa là giáo pháp chân chánh của Phật giáo. Nhờ có vấn đạo, ta mới thoát khỏi màn mây đen tối của các pháp tà sư ngoại đạo đang phủ mờ giáo pháp của Phật giáo từ bao thế kỷ nay. Nhờ có vấn đạo, ta mới hiểu rõ thế giới siêu hình và hữu hình đều là thế giới tưởng mở ngọt, thế giới không có thật đóng ngọt. Nhờ có vấn đạo, ta mới rõ thế giới hữu hình và siêu hình là thế giới tưởng của con người, nên mạnh tay đập phá cái thế giới siêu hình mê tín đó, đã gây biết bao nhiêu sự rắc rối, tạo biết bao nhiêu hao tốn tiền của và đau khổ của loài người. Cũng vì cái thế giới đó khiến cho con người đánh mất đạo đức, nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Từ thế giới siêu hình đó, con người đã mất đi sức tự lực, chỉ còn lại một tinh thần yếu đuối tha lực, luôn luôn biết dựa nương và cầu cạnh vào những hình ảnh trừu tượng mờ ảo của những vị thần linh, của những vị Bồ Tát tưởng tượng thuộc tưởng tri do hoạt động của tưởng uẩn. Bởi vậy, chúng ta cần phải cảnh giác, đừng để mánh khóe lừa đảo các nhà học giả vào tưởng tượng. Nhờ vấn đạo, ta mới thấu rõ các pháp thế gian là do duyên hợp, nên ta dễ dàng buông xả thế giới hữu hình vật chất. Nhờ vấn đạo, ta đã biết rõ thế giới chúng ta đang sống cũng chỉ là một thế giới tưởng của con người, nhưng chúng ta đang bị trí tuệ u tối vô minh che khuất từ biết bao nhiêu đời kiếp, khiến cho con người lầm chấp cho thế giới chúng ta đang sống là thật có. Do cho thế giới chúng ta đang sống là thật có, nên dính mắc các pháp, chạy theo các pháp, tạo biết bao điều ác độc đau khổ cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh. Cũng vì thế mà con người chịu trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, mãi mãi không bao giờ dứt. Nhờ có vấn đạo, ta mới biết cách tu tập xả ly, đoạn diệt thế giới hữu hình và thế giới siêu hình. Chính nhờ ly dục lét pháp của ý thức và của tưởng thức mà thân tâm chúng ta mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ có vấn đạo, ta mới thấu rõ thiền định nào đúng hoặc sai của đạo Phật, không bị giáo pháp Bà La Môn lừa đảo. Nhờ có vấn đạo, ta mới thấu rõ đạo Phật có bốn loại định. Thứ nhất, định chánh niệm tỉnh giác. Thứ hai, định vô lậu. Thứ ba, định niệm hơi thở. Thứ tư, định sáng suốt. Khởi đầu tu bốn loại định này bằng pháp môn tứ chánh cần, dùng bốn loại định này ngăn ác diệt ác pháp, khởi thiền tăng trưởng thiện pháp, tức là diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Nhờ có vấn đạo, ta không rơi vào thiền ức kế tâm và tu tập đúng thiền xả ly tâm, nên thân tâm chúng ta thường thanh thản, an lạc và vô sự như đất trời bao la giải thoát. Nhờ có vấn đạo, ta mới thông suốt tam vô lậu học. Đó chính là pháp môn của đạo Phật. Nhờ biết kính pháp môn của Phật, nên không bị tà sư ngoại đạo nào lừa đảo, lường gạt chúng ta được. Cho nên, vấn đạo là một điều cần thiết cho những người mới tu, cũng như người tu lâu năm. Người mới tu cũng cần phải thưa hỏi kỹ để tu tập đúng cách, đúng pháp. Nhờ đó, tu hành mới có căn bản. Còn người đã tu lâu năm thì gặp nhiều trạng thái kỳ lạ, nhất là tu thiền tưởng. Những trạng thái ấy xuất hiện có khi đúng cũng có khi sai. Nếu không thưa hỏi kỹ thì rất có nhiều tai hại và còn nguy hiểm đến tánh mạng là khác nữa. Nên vấn đạo có nhiều điều lợi ích rất lớn cho người mới tu, cũng như người tu lâu năm. Trong giai đoạn Phật giáo hiện nay, người ta bảo rằng Phật giáo có 84.000 pháp môn. Nếu không vấn đạo rõ ràng, chúng ta sẽ bị kinh sách phát triển lừa đảo bằng 84.000 pháp môn và bằng câu kinh này, pháp pháp đều vô ngại và dung thông. Theo như kinh sách thì pháp nào cũng của đạo Phật, người có duyên với pháp môn nào đều tu cũng tốt, cũng được giải thoát, cũng được giác ngộ tùy theo căn cơ của mỗi người có thấp có cao, nên pháp môn tu hành nào cũng vậy. Đó là lối lý luận sai, không đúng của Phật giáo. Đức Phật dạy, ngoài bát chánh đạo thì không có pháp môn nào của đạo Phật cả. Cho nên hiện giờ, tất cả mọi người ai cũng tin lời nói này, nhưng không ngờ đã bị lừa đảo, bỏ hết sự nghiệp, gia đình, vợ dài, con thơ, cha già, mẹ yếu, và cả cuộc đời mình, cuối cùng tu chẳng thấy gì là giải thoát, là làm chủ sanh tử luân hồi, đoạn diệt tâm tham sân si mạng nghi của mình. Bởi vậy, kẻ nào cho rằng tất cả các pháp môn đều tu cũng tốt, cũng được, cũng thiền, cũng được giải thoát, cũng chấm dứt đau khổ và luân hồi, thì đó là kẻ nông nổi, u mê, không biết tai hại về sau như thế nào, không trí tuệ, thiếu nhận xét, nhắm mắt tin càng, tin bừa, để rồi phải ân hận về sau. Nếu các pháp tu đều tốt, đều thiện, đều tu tập có kết quả giải thoát như nhau, thì đạo Phật ra đời để làm gì? Có phải bằng dư thừa không, quý Phật tử? Chúng ta nên hiểu tại sao Đức Phật tu các pháp môn của ngoại đạo, nhập đến phi tưởng, phi tưởng xứ định, nghiệm xét lại, thấy thân tâm mình không giải thoát, rồi tự mình phải tìm ra một giáo pháp, một đường lối, một đạo lộ tu tập đi đến giải thoát, cứu kính, làm chủ sanh già bệnh chết, mà luật sư ngoại đạo và các tôn giáo khác thời bấy giờ không có pháp môn này. Một giáo pháp chỉ có 49 ngày tu tập nhiệt tâm, quyết chí xả ly, lìa tâm ham muốn, từ bỏ ác pháp. Ngài đã thành tựu đạo giải thoát, chứng quả bồ đề. 6 năm trời khổ hạnh, Ngài tu tập mọi loại pháp môn ức kế tâm, nhất là pháp môn hơi thở. Ngài nín thở ức kế tâm tối đa, tưởng chừng như Ngài sắp chết. Nín thở, Ngài tìm thấy pháp môn này không giải thoát, nên Ngài chuyển qua pháp môn ức chế thân khổ hạnh tối đa. Ngài ăn 7 hạt mè hoặc một ít cháo đầu, vì tiếc thực nên cơ thể kiệt quệ, Ngài đi hết nổi. Nhờ bát sữa dê phục hồi cơ thể, Ngài tỉnh táo và tư duy, biết các pháp ức chế thân tâm không thể tu tập đi đến giải thoát được. Ngài từ bỏ và viễn ly các pháp đó. Qua sự tu tập của Đức Phật, chúng ta rút tỉa ra được những kinh nghiệm thực tế và cụ thể. Các giáo pháp phát triển cùng tất cả các pháp môn của các tôn giáo trên thế gian này đi đến kết luận không thể làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi của kiếp người. Giáo pháp Ngài tìm ra được là một giáo pháp không giống bất cứ một giáo pháp nào của luật sư ngoại đạo và các tôn giáo khác trên hành tinh này. Vì thế, đạo Phật ra đời không nhai lại bả mía của các tôn giáo khác. Pháp môn của Ngài đi từ sự tu tập sức tỉnh giác để giữ tâm trong chánh niệm, tức là xả tâm, ly dục, ly ác pháp, không có một chút ức chế tâm nào cả, lấy tâm nương hành động của thân nội và ngoại, tập tỉnh thức chánh niệm để xả dục, xả ác pháp, tránh không đi vào trạng thái tĩnh lặng ức chế tâm, mà đi vào trạng thái đoạn diệt tâm tham sân si, khiến cho tâm thanh thản an lạc và vô sự. Để đi vào trạng thái thanh tịnh bất động tâm, tức là định của đạo Phật. Từ đó suy ra, ta biết pháp môn của đạo Phật không giống một pháp môn nào của ngoại đạo. Vì thế, Kẻ nào cho rằng 84.000 pháp môn là của Phật giáo, kẻ đó quá si mê, u tối, bị tà giáo ngoại đạo lừa đảo mà không biết. Bởi vậy, vấn đạo là một điều quan trọng hết sức trong giai đoạn Phật giáo hiện nay, khi giáo pháp của Đạo Phật đã bị pha trộn nhiều thứ pháp ngoại lai. Vấn đạo khiến chúng ta hiểu rõ, phần đông giáo pháp ngoại đạo phi đạo đức dạy người cầu tha lực, thường mang đến tai họa khổ đau cho người hơn là mang đến hạnh phúc, vì hướng dẫn con người đi vào cảnh giới siêu hình mang đầy tính chất mê tín dị đoan, thần thánh hóa, lạc hậu, vân vân. Cho nên, trong vấn đề tu tập theo Đạo Phật, vấn đạo là điều cần thiết để thăm dò các pháp môn, pháp nào đúng, pháp nào sai, pháp nào tu tập có kết quả cụ thể và thực tế. Qua cuộc vấn đạo trong bộ sách Đường về Sư Phật, quý vị đã được đọc, đừng vội vàng tin những lời nói trong đây, mà hãy suy nghĩ kỹ. Nếu sách chỉ vạch chỗ phi đạo đức, xét thấy là thật sự phi đạo đức, chỗ lý luận sai mà thật sai, chỗ tu tập giải thoát mà có giải thoát thật sự, chỗ mê tín lạc hầu đúng là chỗ mê tín lạc hầu thật sự, như vậy thì quý vị hãy tin. Còn ngược lại thì quý vị đừng nên tin, vì chúng tôi cũng chỉ là một người như quý vị. Qua một cuộc vấn đạo, chúng tôi trả lời chỉ muốn làm sáng tỏ lại Đạo Phật mà thôi, bởi vì chúng tôi không muốn Đạo Phật mất đi trên thế gian này, nhất là đạo đức nhân bản nhân quả của Đạo Phật. Một đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Nếu Đạo Phật mất đi, thì loài người trên hành tinh này chịu thiệt thòi một điều rất lớn, một tai họa không thể lường được. Một bằng chứng hiển nhiên, trên hành tinh này không lúc nào mà chiến tranh chấm dứt. Con người giết con người không gớm tay và không thương xót. Đó chỉ vì Đạo Phật có mặt, nhưng đạo đức của Đạo Phật đã mất từ lâu. Con người thiếu đạo đức làm người, một đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người. Vì thế, trong khi khoa học đã tiến triển phát minh những vật chất phục vụ đời sống của người rất tiện nghi, vì vật chất tiện nghi này tâm dục của người tăng trưởng, biến dần con người trở thành ác thú hung dữ, từ đó có người tự sát mà không biết, tự làm khổ mà không hay, tự chuốc họa vào thân mà không ngờ. Nếu không có một đạo đức quân bình với khoa học, thì quả địa cầu này một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt bởi tâm tham đắm của con người. Người muốn tu theo Đạo Phật cho đúng chánh pháp của Đức Phật, thì phải chịu khó nghiên cứu cho kỹ các pháp môn. Vì kinh sách hiện giờ toàn là của các nhà học giả biên soạn, đụng đâu viết đó theo sở thích của mình, không có kinh nghiệm tu hành, viết mà chẳng thấy trách nhiệm của mình, chỉ biết nêu tên tuổi, mở ngọt, cầu danh, đóng ngọt. Họ đâu hiểu rằng soạn viết ra kinh sách như vậy là để lại một tai hại cho bao nhiêu thế hệ con người sau này, như kinh sách phát triển hiện giờ. Muốn soạn viết kinh sách có lợi ích cho người đời sau, thì phải có thực hành tu tập đến nơi đến chốn. Đời sống phải có một đạo hành hẳn hoi, phải nhập được các định, làm chủ được sự sống chết, phải có tâm minh, đoạn dứt các lậu hoặc, chấm dứt luân hồi sinh tử, thì soạn viết kinh sách mới có ích lợi thiết thực cho người đời sau. Bằng ngược lại là giết người, không những giết một đời người mà giết nhiều thế hệ con người. Xin quý Phật tử lưu ý, những loại kinh sách đang được phổ biến hiện hành. Còn ngược lại, tu hành chưa đến đâu, đời sống đạo hành chưa ra gì, đức hạnh không có, giới luật vi phạm, thiền định chỉ có hình thức ngồi thiền, sống với những cấp bằng và những kiến giải suông, dựa vào sở tri và nhai lại bả mía của người xưa viết soạn kinh sách, thì loại kinh sách đó là kinh sách giết người, giết cả bao thế hệ về tương lai. Phần vấn đạo là phần rất quan trọng, nên chúng tôi muốn trả lời cho một câu hỏi nào đều phải đứng trên lập trường đạo đức của Đạo Phật mà trả lời. Những câu trả lời của chúng tôi đều góp ý xây dựng lại nền đạo đức của Phật giáo. Nó bị tà sư ngoại đạo đã biến đạo đức của Phật giáo thành một thứ đạo đức mê tín, mở ngọt, nhân quả ba đời, đóng ngọt. Thiền định của Đạo Phật đã biến thành thiền định ức chế tâm để nhập vào các định tưởng, triển khai tưởng tuệ, biến thành một loại thiền miệng mở ngọt, khẩu đầu thiền đóng ngọt. Còn loại thiền làm chủ sự sanh già bệnh chết như tứ niệm xứ, làm chủ sống chết và chấm dứt luân hồi như bốn thánh định thì được xem là thiền tiểu thừa, là thiền phàm phu, là thiền ngoại đạo. Thật là đau lòng, phải không, quý Phật tử? Cuối cùng, chúng tôi ngưỡng mong những bậc cao minh giới đức đạo hành, vì con người trên hành tinh này, vì đạo đức xã hội, vì lợi ích thiết thực chung cho con người và vì đạo Phật, hãy vui lòng chỉ dạy cho chúng tôi những điều còn sai sót và cùng chung lưng với chúng tôi xây dựng lại một nền đạo đức cho con người, để không còn ai tự làm khổ mình, làm khổ người, thường mang đến cho mọi cá nhân con người một nguồn sống thanh thản, an lạc, vô sự và yên vui, một gia đình hòa hợp, hạnh phúc, một xã hội có trật tự an ninh, một đất nước phồn vinh thịnh vượng, một thế giới hòa bình an lạc, và thắp sáng lại ngọn đèn Phật giáo đang bị những trận cuồng phong tà giáo thổi tới tấp, sắp bị tàn rùi. Kính thưa các bậc tôn túc, quý hòa thượng, thượng tòa, đại đức tăng ni, cùng quý vị nam nữ Phật tử bốn phương, Phật giáo phát triển đã hoàn truyền một thời gian quá dài hơn 2.500 năm, không đủ để chúng ta xác định giáo pháp phát triển là một giáo pháp phi đạo đức, phi chân lý, một giáo pháp đầy mê tín dị đoan, ảo tưởng, một giáo pháp lừa đảo mọi người tu hành chẳng có kết quả giải thoát, chỉ tu danh, tu lợi, tu cấp bằng, tu chùa to Phật lớn, tu trong dục lạc thế gian sao? Vậy, kính xin quý vị tôn túc hòa thượng, thượng tòa, đại đức tăng ni, cùng nam nữ Phật tử bốn phương, đại diện giáo hội Phật giáo xem xét quán triệt, đình chỉ ngay những kinh sách phát triển là giáo pháp không phải Phật thuyết, để triển khai kinh sách nguyên thủy xây dựng chương trình giáo dục đào tạo, tám lớp mở ngọt, bát chánh đào, đóng ngọt, để giảng dạy đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, cho mọi người. Kính ghi trưởng lão Thích Thông Lạc, ngày 5 tháng 11, năm 1998. Trí vô hạn và hữu hạn. Câu hỏi của Viên Minh. Hỏi, kính thưa Thầy, xin Thầy dạy cho con hiểu trí hữu hạn và vô hạn. Đáp, có lần Thầy đã giảng về trí hữu hạn và vô hạn rồi. Trí hữu hạn là sự hiểu biết có giới hạn, không vượt ra ngoài không gian và thời gian. Trí hữu hạn chỉ là sự hiểu biết trong thế giới hữu sắc mà thôi, sự hiểu biết còn bị hạn cuộc trong không gian và thời gian như trên đã nói, nên sự hiểu biết rất cạn cợt. Vì thế, thỉnh thoảng các nhà khoa học tìm kiếm hay phát minh ra một vật thể gì mới lạ, thì có người hết sức vui mừng. Đó là một bằng chứng cho biết trí hữu hạn, sự hiểu biết rất hạn cuộc. Đối với thế giới siêu hình, trí hữu hạn không thể nào hiểu biết nổi. Phần đông, người ta dùng tưởng tri để hiểu biết nên đã lầm lạc. Do đó, tưởng tri của con người cho rằng con người có linh hồn, thần thức, tiểu ngã, Phật tánh, bản thể vạn hữu, đại ngã, chân không, chân như vân vân. Người chết oan ức, chết bất đắc kỳ tử, linh hồn không đi đầu thai được. không chỗ nương tựa, sống vất vưởng theo cây cao bóng mát, thành ma thành quỷ, đói khát bắt bớ người còn sống, bệnh đau hoặc tai nạn để được cúng bái tế lễ. Những người làm tướng xông pha trận mạc, dẹp giặc bảo vệ non sông đất nước, khi chết linh hồn thành thần thành thánh. Những người bỏ thế tục ly gia cắt ái vào rừng sâu núi thẳm tu hành, đến khi chết linh hồn thành tiên thành Phật vân vân. Phải nói trí hữu hạn chỉ là sự hiểu biết của con người trong hạn cuộc không gian và thời gian, ngăn sông cách núi thì không thấy, tương lai thì không rõ, quá khứ cách một đời hai đời thì không biết, không nhớ. Chỉ có trí vô hạn mới hiểu biết thế giới siêu hình, không gian và thời gian không còn hạn cuộc. Trí vô hạn tức là trí tuệ tâm minh của nhà Phật. Muốn có trí vô hạn, chúng ta phải chịu khó tu tập, trao dồi thân tâm và xa lìa vật chất dục lạc thế gian, thường tránh xa các ác pháp, mở ngọt ly dục, ly ác pháp đóng ngọt. Người tu theo Phật giáo phải tu tập theo lộ trình giới định tuệ và nhập bốn loại định hữu sắc: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là tịnh chỉ ngôn hành, tịnh chỉ khẩu hành, tịnh chỉ tướng hành và tịnh chỉ thân hành. Khi đó thân định trên tâm, tâm định trên thân, rồi hướng tâm đến tâm minh, tâm đã viên mãn tâm minh thì trí vô hạn mới có. Mục đích để đạt được trí vô hạn, hành giả phải nhập bất động tâm định. Muốn nhập bất động tâm định, hành giả phải sống đúng giới đức và giới hành của đạo Phật. Nếu sống không đúng giới đức và giới hành thì dù quý vị có tu pháp thiền định nào cũng chẳng có trí vô hạn, duy chỉ có pháp môn tam vô lậu học tu tập mới có trí vô hạn mà thôi. Tam vô lậu học là pháp môn chia làm ba giai đoạn tu tập, hay còn gọi là ba cấp tu học trong chương trình giáo dục đào tạo của Phật giáo. Thứ nhất, tu tập đức hạnh không làm khổ mình khổ người, tức là ly dục ly ác pháp. Thứ hai, tu thiền định tức là phải nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đến tứ thiền. Thứ ba, tu tập tâm minh tức là hướng tâm đến túc quảng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Sau khi tu tập xong ba giai đoạn này thì trí vô hạn hiện tiền kiến giải câu hỏi của viên minh. Hỏi: kính thưa thầy, nhà thiền gọi người tu rơi vào kiến giải là như người chết mà như hồn phách chưa tan, người tu như vậy có nhập định được hay không? Không nhập vào được định là do thân tâm yếu hay nghị lực không có, hoặc bị trạng thái nào cản trở mà không thể vượt qua, hay là tu đến đó không còn cách nào tu tập được nữa? Đáp: người tu hành rơi vào kiến giải là người tu thiền theo ngoại đạo, tu tập thiền định ức chế tâm, dừng vọng tưởng. Khi vọng tưởng dừng, hành giả rơi vào định tưởng mở ngọt, không vô biên xứ tưởng đóng ngọt. Từ đó triển khai tướng tuệ, được xem như hành giả tu đến đây có những tiểu ngộ hoặc đại ngộ về những công án và các kinh sách phát triển. Trên lộ trình này, hành giả tiếp tục đi sâu vào trạng thái tĩnh lặng, vượt qua không vô biên xứ, nhập vào trạng thái thức vô biên xứ. Trạng thái này hành giả triệt ngộ, mở ngọt, ngộ tất cả các công án và kinh sách phát triển, đóng ngọt. Các loại thiền định này không phải là thiền định xả tâm của đạo Phật, mở ngọt, ly dục, ly ác pháp, đóng ngọt. Nên đắm chìm trong các pháp thế gian, tâm còn say mê, ăn uống, ngủ nghỉ phi thời vân vân, và còn ham thích chùa to thấp lớn, danh tiếng vang lừng. Vì tâm dục và ác pháp không trừ nên con đường tu tập không thể nhập vào chánh định, chứ không phải thân tâm và nghị lực yếu kém vì đã rơi vào kiến giải, tưởng mình như đã tu chứng, do đó bản ngã to lớn ra, cũng từ đó đường tu chấm dứt. chỉ còn biết lợi dụng kiến giải này để buôn Phật bán Pháp, làm cho cuộc sống danh lợi ngày càng phát triển to lớn như một lãnh chúa. Hạng tu sĩ này, họ đâu biết rằng kinh sách kiến giải của họ soạn viết ra là đã giết biết bao nhiêu thế hệ con người đã qua. Những kinh sách kiến giải này đã đưa những người tu sĩ Phật giáo đi đến chỗ đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Giới luật chẳng nghiêm túc, đạo hạnh chẳng có gì, oai nghi tới hạnh thì thô tháo, ăn nói cười cợt không đúng cách, khiến mọi người nhìn thấy tu sĩ Phật giáo mà đau lòng. Những kiến giải này được phổ biến sâu rộng trong mọi tầng lớp con người ở xã hội, khiến cho mọi người đều sống trong tưởng tuệ, sống trong một thế giới mơ hồ, trừu tượng, ảo ảnh Phật tánh, thượng đế, thần linh vân vân. Họ đã dẫn dắt bao nhiêu thế hệ con người đi vào thế giới siêu hình, đến chỗ mê tín, cuồng tín lạc hậu. Từ đó, ông lên, bà xuống, bói khoa, bùa chú, trị bệnh, trừ tà, ếm quỷ, cúng bái, cầu khẩn, tế từ, xin xăm, bói quẻ, xem ngày tốt xấu, ngồi thiền, nhập định tưởng, vân vân. Từ chỗ kiến giải, đưa người tu sĩ chân chánh của đạo Phật trở thành những tu sĩ của ngoại đạo, rồi tiếp tục lừa đảo, lường gạt tín đồ bằng những hình thức tu hành ức chế tâm, tạo ra thế giới siêu hình tưởng, trừu tượng ảo ảnh, mê tín dị đoan, khiến bao nhiêu người hao tiền, tốn của mà chẳng ích lợi gì. Kiến giải là một tai hại rất lớn cho người tu sĩ chân chánh, tưởng là thông suốt giáo lý kinh sách thiền ngữ, nào ngờ sự thông suốt ấy lại là một tai họa hiểm nghèo cho kiếp đời tu sĩ, đi đến bước đường cùng của sự tu tập. Tu đến đây, kể như đời họ chấm dứt, ngồi danh lợi họ không còn thấy gì khác hơn. Với một số ngôn ngữ bả mía của người xưa, họ chỉ biết cắm đầu vào những kiến giải đó mà thôi. Bởi vậy, người tu sĩ chân chánh quyết tìm tu giải thoát cho cuộc đời mình thì rất sợ kiến giải. Kiến giải không phải là trí tuệ hiểu biết chân thật, mà là tưởng tuệ phát triển đi chỗ ức chế tâm của thiền định tưởng. Cho nên, trong nhà thiền gọi người tu rơi vào kiến giải như người chết mà hồn phách chưa tan là vậy. Người tu theo đạo Phật phải cảnh giác, phải nghiên cứu kỹ các loại thiền định. Loại thiền định nào ức chế tâm là loại thiền định rơi vào kiến giải. Chỉ có thiền định của đạo Phật là bốn thánh định, là loại thiền định xả tâm. Vì thế, thiền định này không rơi vào kiến giải và đưa hành giả đến nơi giải thoát hoàn toàn, làm chủ sanh già, bệnh chết và chấm dứt luân hồi sanh tử. Bởi vậy, người tu sĩ cần phải lưu ý khi tâm thanh tịnh, tức là vọng tưởng vắng bóng trong lúc tọa thiền, thường phát khởi niệm kiến giải, cảm thấy như mình thông suốt nghĩa lý kinh sách và công án, thì coi chừng bị ma pháp tưởng. Đây không phải là trí tuệ, mà chính là ma tưởng. Người tu sĩ đã bị ma tưởng cũng giống như người chết chưa chôn. Do ma tưởng nhập, vì tu sĩ này bản ngã ngày một to lớn hơn, họ đang nuôi bản ngã ngược lại với đạo Phật, diệt ngã xả tâm. Từ chỗ tu theo đạo Phật, họ đã trở thành tu sĩ ngoại đạo mà không biết, cứ tưởng mình là tu sĩ Phật giáo. Hiện giờ, tình trạng tu sĩ Phật giáo là như vậy. Tóm lại, người tu sĩ Phật giáo phải cảnh giác với trí tuệ này, vì trí tuệ này là trí tuệ tưởng, được xem như là một trí tuệ nguy hiểm nhất, dẫn dắt chúng ta vào con đường phạm giới, phá giới, bể vụn giới, bế tắc sự tu tập giải thoát, chứ không phải trí tuệ giải thoát của Phật giáo. Xin các Phật tử hãy lưu ý cảnh giác xa lìa. Thiện Pháp. Câu hỏi của Viên Minh hỏi: Kính thưa Thầy, người mới vào tu thiền định, giai đoạn cơ bản và sơ cơ của người mới tập tễnh vào thiền định. Vậy sơ thiền có phải theo lời Thầy dạy trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng đều sống trong thiện pháp, tức là tu tập tứ chánh cần, thường ngăn ác diệt ác pháp, và khỏi thiền tăng trưởng thiện pháp. Cho thầy diệt ngã xá tâm, ly dục ly ác pháp cho thật sạch, thì thân thọ tâm pháp của người đó thanh tịnh, phải không thưa thầy? Đáp: đúng vậy. Thầy dạy người mới sơ cơ tu tập thiền định cơ bản, lúc nào cũng phải sống trong thiền pháp. Muốn sống trong thiền pháp thì phải tu tập tứ chánh cần, tức là ngăn ác diệt ác pháp, khỏi thiền tăng trưởng thiện pháp, chứ không phải ngồi thiền nhiều, ức chế tâm, dừng vọng diệt vọng như kinh sách Phát Triển và thiền Đông Độ dạy. Đó là đường lối tu tập thiền định của Đạo Phật mà trong kinh sách Nguyên Thủy dạy rất rõ ràng. Định tư cụ là tứ chánh cần. Câu hỏi thứ hai: hành giả mới diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp cho thật sạch, thì thân thọ tâm pháp của người đó có thanh tịnh hoàn toàn chưa? Hành giả diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp cho thật sạch, thì thân thọ tâm pháp của người đó mới được thanh tịnh, chứ chưa hoàn toàn, chỉ mới nhập được bất động tâm, làm chủ được tâm, tâm mới được thanh thản, yên tịnh và vô sự. Chính tâm mới được thanh thản, yên tịnh và vô sự là thiền định sơ khởi của Đạo Phật. Con nên ghi nhớ và phân biệt thiền của Đạo Phật và thiền Đông Độ. Thiền của Phật là chỗ tâm hết tham sân si, chứ không phải chỗ hết vọng tưởng. Còn thiền Đông Độ và kinh sách Phát Triển là chỗ hết vọng tưởng. Người mới nhập bất động tâm định chỉ làm chủ được đời sống, mở ngọt, sanh y, đóng ngọt, chứ chưa làm chủ được thân, có nghĩa là làm chủ sanh già bệnh. Còn làm chủ sự chết chưa được, phải đợi nhập xong tứ thiền. Con nên nhớ bất động tâm định chỉ có ly dục ly ác pháp, chứ chưa có diệt dục và diệt ác pháp. Vì vậy thân thọ tâm pháp chưa làm chủ trọn vẹn, tức là lậu hoặc chưa xả sạch, còn phải trải qua một thời gian tu tập nữa. Đây là giai đoạn đầu tiên của người mới tu tập tam vô lậu học, giới, định, tuệ mà giáo pháp của Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng. Thế mà người đời nay chẳng tu theo chánh pháp của Phật, lại chạy theo tu giáo pháp của ngoại đạo, mở ngọt thiền Đông Độ và giáo pháp Phát Triển đóng ngọt. Cho nên tu mãi mà chẳng làm chủ sanh già bệnh chết, chấm dứt sanh tử luân hồi, họ chỉ sống trong ảo tưởng, mở ngọt Phật tánh, tánh không, tánh biết, tánh nghe, tánh thấy và những trạng thái xúc tưởng hỷ lạc, đóng ngọt. Tâm ly dục ly ác pháp là tâm mới thực hiện được sự thanh tịnh giới luật, tức là giới luật nghiêm tịnh, không còn vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Còn muốn thân thọ tâm pháp thanh tịnh thì phải tu tập tứ niệm xứ. Khi tu tập tứ niệm xứ sung mãn thì tứ thần túc xuất hiện. Nhờ tứ thần túc chúng ta mới nhập tứ thánh định và thực hiện tam minh, tức là tu tập hai giai đoạn sau, định và tuệ. Muốn diệt lậu hoặc cho sạch, tức là ngũ triền cái và thất kiết sử, thì phải tu tập tứ niệm xứ, rồi nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và thực hiện tam minh, mới làm chủ được thân thọ, nghĩa là thân thọ mới được thanh tịnh, tức là bệnh tật sống chết đã được tự tài theo ý muốn, mở ngọt bệnh tật sống chết không còn chi phối thân tâm, đóng ngọt. Muốn chấm dứt sanh tử luân hồi, diệt sạch gốc lậu hoặc, mở ngọt không còn đi tái sanh luân hồi nữa, đóng ngọt, thì phải tu tập tam minh, quét sạch gốc lậu hoặc, mới làm chủ tất cả các pháp. Theo đường lối tu tập của Đạo Phật, phải nhập từ sơ thiền, nhị thiền đến tứ thiền, thì thân thọ thanh tịnh, rồi tiếp tục thực hiện tam minh mới dễ dàng. Thực hiện tam minh xong thì mới làm chủ được sự sống chết hoàn toàn. Còn diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp thì hành giả được tâm bất động giải thoát. Diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp chỉ là mới nhập được tâm bất động định. Giai đoạn thứ nhất trong đường lối tu tập của Phật giáo, nhưng đó là đạt mục đích giải thoát của Phật giáo, làm chủ trong thân. Vì thế, hành giả còn phải tu tập và trải qua nhiều giai đoạn thử thách ngoại ma và nội ma. Nếu vượt qua những giai đoạn này thì tâm định trên thân, thân định trên tâm, chừng đó hành giả mới dễ dàng thực hiện tứ như ý túc và tam minh. Khi thực hiện tứ như ý túc và tam minh thì tâm mới vô lậu hoàn toàn. Tâm vô lậu hoàn toàn thì mới chấm dứt tái sanh luân hồi. Tu theo Phật giáo đến đây mới thành tựu viên mãn, chỉ còn một kiếp này nữa mà thôi. Phật tánh câu hỏi của Viên Minh hỏi: Kính thưa Thầy, Thiền Tông gọi Phật tánh, Phật tánh có phải là ý thức hay không? Công Án Thiền có câu chuyện thiền ngữ, con chó có Phật tánh không? Nếu có Phật tánh, tại sao lại chui vào cái đẩy bẩn thỉu để làm gì cho khổ? Cầu mong Thầy chỉ dạy cho con được rõ. Đáp: Câu này có hai câu hỏi, nhưng rất liên hệ với nhau, mở ngọt, tuy hai mà một, đóng ngọt. Câu hỏi một: Trong tất cả kinh sách Đại Thừa đã xác nhận ý thức không niệm thiện niệm ác là Phật tánh. Kinh Kim Cang dạy: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, Bồ Tát độ hết chúng sanh thì thành Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy: Tánh thấy, tánh nghe, tánh biết và chủ khách. Kinh Pháp Bảo Đàn dạy: Chẳng niệm thiện, niệm ác, bản lai, diện mục hiện tiền, vân vân. Đó là chỉ cho ý thức chẳng khởi niệm. Kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông cho trạng thái đó là Phật tánh. Cho nên câu Công Án, con chó có Phật tánh hay không, đó là Công Án của Thiền Sư Triệu Châu. Một hôm có một thiền tăng đến hỏi Ngài: Con chó có Phật tánh không? Ngài đáp: Có. Vị thiền tăng lấy làm lạ hỏi lại: Có Phật tánh, tại sao nó lại chui vào đẩy da bẩn thỉu để làm gì cho khổ? Phật tánh là một tánh giác. Tánh giác là tánh sáng suốt, không si mê. Thế mà không sáng suốt lại chui vào đẩy da uế trượt, hôi thối. Nếu theo ý thức phân biệt thì đây là một điều vô lý hết sức. Còn Thiền Tông, cách thức lập công án có nghĩa là khiến cho người ta bật đường suy nghĩ. Bật đường suy nghĩ thì ý thức không hoạt động. Ý thức không hoạt động thì niệm thiện, niệm ác không có. Niệm thiện, niệm ác không có thì trạng thái đó là Thiền Tông. Và kinh sách phát triển cho đó là Phật tánh. Mục đích câu công án trên giúp cho người tu thiền định không suy tư phân biệt được để nhận ra, gọi là ngộ. Trạng thái này thành Phật, kiến tánh thành Phật. Ngược lại, trong kinh sách Nguyên Thủy Phật dạy, ý thức thanh tịnh, mở ngọt, chẳng niệm thiện, niệm ác, đóng ngọt, không liên hệ năm căn, mở ngọt, vô phân biệt, đóng ngọt, thì hành giả rơi vào không vô biên xứ định, một loại định tưởng vô sắc của gọi đạo. Trong bốn loại định tưởng, thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã được ngoại đạo dạy và đã thực hiện được các loại định này đến nơi đến chốn, nhưng không tìm thấy cái sự giải thoát gì trong đó, và cũng không tìm thấy Phật tánh ở đâu, nên Ngài bỏ các pháp môn này trở lại tìm lộ trình tứ thánh định. Cho nên, Đức Phật đã xác định chỗ không niệm thiện, niệm ác không phải là Phật tánh, mà là không vô biên xứ tưởng. Các nhà tu hành hệ phái phát triển và thiền đông độ đã làm lạc ở trạng thái này nên dựng nó thành Phật tánh thần thức. Bồ Đề Đạt Ma gọi là tâm, Lục Tổ Huệ Năng gọi là bản lai diện mục. Khi tu đến đây, các thiền sư Trung Hoa và các thiền sư Thiền Trúc Lâm Yên Tử mở ngọt Việt Nam, đóng ngọt, sau này không chấp nhận cho vô tâm còn cách một lớp rào. Họ lấy tưởng thức làm Phật tánh, vượt qua trạng thái không vô biên xứ tưởng, nhập vào thức vô biên xứ định tưởng. Ở trạng thái này, họ tưởng thấy các pháp chỉ là một chứ không hai, mở ngọt, bất nhị, đóng ngọt. Nên trong thập một ngôi đồ gọi là phản bổn hoàn nguyên, họ còn gọi là bản thể vạn hữu. Bà La Môn giáo cho đó là Đại Ngã, Kinh Sách Nguyên Thủy Phật giáo cho đó là Thức Vô Biên Xứ Tưởng. Như vậy, Phật tánh chỉ là ý thức không niệm thiện niệm ác. Giả dụ, nếu Phật tánh có thật đi nữa, mà không làm chủ sanh già bệnh chết, không chấm dứt được sự luân hồi tái sanh, thì chúng ta cũng ném bỏ như Đức Phật đã ném bỏ các pháp ức chế thân tâm và bốn định vô sắc tưởng của ngoài đạo, như ném bỏ một chiếc giày rách. Trong thế kỷ thứ 20, Thiền Tông đã phát triển cao độ, người theo tu có hàng vạn triệu, nhưng nhìn lại, ai là người đã tu tập thiền định này mà đã làm chủ sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi chưa? Nếu một loại thiền định tu tập mà không làm chủ sanh già bệnh chết, mà chỉ có đạt được trạng thái tĩnh lặng và khinh an cùng một số ngôn ngữ đối đáp lý luận và trực giác biết chuyện quá khứ vị lai của người khác, người tu hành đạt được như vậy để làm gì? Kính thưa quý Phật tử, quý Phật tử hãy trả lời đi để làm sáng tỏ pháp môn tu hành của Phật giáo. Kính thưa quý vị, điều này quý vị cần suy ngẫm kỹ. Thời gian là thước đo của sự xác chứng nghiêm chỉnh về sự chứng đắc của các loại thiền định giáo pháp phát triển này. Riêng chúng tôi có nói gì, xin quý vị đừng tin, mà hãy tự xét, tự kiểm lại mình trên bước đường tu tập theo kinh sách phát triển và Thiền Tông. Vô Minh. Câu hỏi của Viên Minh hỏi: Kính thưa Thầy, ngồi tu chỉ một niệm gục là tâm người ấy bị vô minh che đậy. Nếu trong một tháng mà tu không một niệm gục thì tâm người ấy đã được thanh thản. Nếu con tu mỗi lần 12 thở con xả nghỉ 1 phút và tiếp tục 30 phút, như vậy con không bị gục. Khi xả tâm nghỉ, tâm con có lúc nhẹ nhàng. Nếu con cứ tu như vậy, con còn bị vô minh che đậy nữa không? Cầu xin Thầy chỉ dạy. Đáp: Nếu con tu tập không bị gục và thất niệm thì con đã phá sạch vô minh. Chỉ vì thời gian con tu hiện giờ còn ngắn lắm, chỉ cách khoảng 10 hơi thở xả nghỉ 1 phút, sức tỉnh thức chưa kéo dài được. Nhưng con khéo thiện xảo tu như vậy và siêng năng không biến trễ, niệm gục và thất niệm không có, thì sức tỉnh thức sẽ cao độ, thời gian sẽ chiếm trọn ngày đêm. Lúc bây giờ vô minh bị quét sạch. Vốn chúng ta sanh ra đời mang nghiệp thân nhân quả khổ đau này do từ nơi vô minh. Nếu quét sạch vô minh thì chúng ta đã giải thoát hoàn toàn, đâu còn gì phải tu nữa. Chính vì pháp vô minh mà đạo Phật dạy ta tu tập nhắm vào sức tỉnh giác. Từ chánh niệm tỉnh giác định, định niệm hơi thở đều phải tu trên thân hành niệm, lấy mọi hành động của thân tu tập để tạo sức tỉnh thức. Do tu như vậy nên không bị niệm gục. Nhưng con cũng nên nhớ, chỉ có giới luật nghiêm túc thì niệm gục mới không thăm con, như lời Phật đã dạy. Hiện giờ niệm gục đến thì nên dùng pháp thân hành niệm mới quét sạch. Ngồi pháp môn thân hành niệm khó mà thắng niệm gục. Tỉnh thức có thì vô minh không có. Cho nên người tu còn gục và thất niệm là chưa có sức tỉnh thức. Do tu sai pháp, tu quá sức, ngồi nhiều, không đi kinh hành, không tu trong mọi hành động, sức tỉnh thức chưa có thì vô minh còn. Vô minh còn thì tham sân si còn, tham sân si còn thì ác pháp còn, ác pháp còn thì tâm dục còn, tâm dục còn thì chưa giải thoát. Muốn phá vô minh mà hành giả cứ tìm kiếm, học hỏi và nghiên cứu để được thông suốt giáo lý kinh điển thì hành giả đó chỉ là học giả, vô minh lại càng vô minh hơn. Đừng nghĩ rằng học hỏi nghiên cứu thông suốt tam tạng kinh điển là hết vô minh. Đó là một điều nghĩ sai. Các thiền sư, các nhà học giả, họ là những người thông suốt kinh sách, lý luận sắc bén, đối đáp như gió thổi. Nhưng đối với đạo Phật, họ là những kẻ vô minh chỉ vì chưa có sức tỉnh thức, còn gục. Các pháp môn tu tập thiền định của đạo Phật được chia làm hai loại, rất rõ ràng và cụ thể. 1. Các pháp môn tu tập tỉnh thức. 2. Các pháp môn tu tập chánh niệm. Vấn đề tu tập quan trọng trong đạo Phật là phải tu tập như thế nào để phá sạch vô minh. Vì biết rõ do vô minh nên nghiệp lực của con người tiếp tục mãi tái sanh luân hồi và chịu biết bao khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Muốn chấm dứt khổ đau thì phải đoạn dứt vô minh. Vì thế đường lối của đạo Phật bắt đầu phải tu tập pháp nào trước? Vì Đức Phật là hành giả tu tập các pháp môn của ngoại đạo không đạt được giải thoát, nên Ngài đã quá thông suốt khi dạy người tu thiền định, bắt đầu với thực hành pháp môn trước tiên là thân hành niệm. Thân hành niệm tức là nương theo hành động của thân nội và ngoại để tập tỉnh thức. Nhờ cái tỉnh thức tâm mới phá vô minh, tức là tâm luôn tỉnh thức trong chánh niệm mở ngọt, thân niệm đóng ngọt. Nên Đức Phật ghép hai danh từ này lại thành một tên thiền định của đạo Phật, chánh niệm tỉnh giác định. Một loại định xả tâm diệt ngã, ly dục, ly ác pháp mang đến cho hành giả từng phút từng giây giải thoát. Pháp môn chánh niệm tỉnh giác định là một pháp môn trong bốn pháp môn để tu tập ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền, tăng trưởng thiện pháp, nên có tên gọi là tứ chánh cần. Một pháp môn ngăn ác diệt ác tuyệt vời, luôn sống trong thiện pháp, an vui trong thiện pháp, khiến cho hành giả có một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Để tiếp tục pháp thứ hai, con đường của đạo Phật diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, hành giả tu tập định vô lậu để triển khai tri kiến giải thoát. Muốn tu tập định vô lậu, hành giả phải có sự tỉnh thức khá cao, dùng sức tỉnh thức đó quán xét nhân quả trong mỗi tâm niệm, mỗi đối tượng, mỗi sự việc và mỗi hoàn cảnh. Từ đó sẽ thấy các pháp vô thường như thật, khổ như thật, vô ngã và bất tịnh như thật. Trên đường tu tập, nếu con tu đúng như lời dạy trên đây, thì phải tu tập kế tiếp những pháp môn sau đây: định niệm hơi thở và định sáng suốt. Vì các loại định này rất cần thiết để đẩy lui các chướng ngại pháp, do đẩy lui các chướng ngại pháp thì mới phá sạch vô minh. Nhờ đó con không còn gục và thất niệm nữa. Từ đây về sau, tâm hồn con thanh thản, an lạc và vô sự. Từ đó, một niềm vui vi diệu của đạo Phật xuất hiện mà không tìm nơi đâu có. Như Lý Tắc Ý, câu hỏi của Viên Minh hỏi: kính thưa Thầy, nếu con tu pháp hướng tâm như Lý Tắc Ý, mở ngọt, ám thị, đóng ngọt, luôn không dứt tâm như đất, giai đoạn đầu con tu còn vọng tưởng khi hướng tâm mở ngọt, ám thị, đóng ngọt. Tuy vậy, con vẫn ám thị luôn không dứt. Như thế lâu ngày tâm con có hết tham sân si không? Xin Thầy chỉ dạy. Đáp: muốn hướng tâm như Lý Tắc Ý, mở ngọt, ám thị, đóng ngọt, tâm như đất có hiệu quả. Nghĩa là tâm hết tham sân si thì không phải chờ hết vọng tưởng, mà ở chỗ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, ăn ngủ độc cư, sống trầm lặng một mình, thường sống biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Đó là vừa hướng tâm ám thị, vừa lấy giới luật phòng hộ sáu căn, vừa sống lập đức lập hạnh. Do tu đúng như vậy thì tâm lần lượt sẽ thanh tịnh, tức là lần lượt tâm ly dục ly ác pháp cho đến thanh tịnh hoàn toàn, mở ngọt, tham sân si bị quét sạch, đóng ngọt. Phải nhớ trong đạo Phật duy nhất pháp hướng tâm là một pháp môn màu nhiệm tuyệt vời. Nếu siêng năng tu tập và giữ đúng giới luật, đừng vi phạm một lỗi lầm nhỏ nào, thì kết quả pháp hướng tâm này có đủ năng lực mở ngọt, đạo lực, đóng ngọt, điều khiển truyền lệnh làm chủ thân tâm, mở ngọt, nhân quả, đóng ngọt, giải thoát sanh già bệnh chết hoàn toàn. Nếu con có đủ niềm tin ở pháp môn tác ý này thì hãy cố gắng hàng ngày, đừng sao lãng, lúc nào cũng nhớ hướng tâm tâm như đất, ly tham sân si cho thật sạch. Tham sân si là pháp ác, là đau khổ. Xưa Đức Phật cũng nhờ pháp này diệt ngã xá tâm, đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Thời nay thầy cũng nhờ nó mà tâm hồn được thanh thản an lạc. Vậy các con có đủ niềm tin chăng? Nếu đủ thì các con siêng năng hằng ngày tu tập, đừng nên biến trễ tác ý. Phước Hữu Lầu, câu hỏi của Viên Minh. Hỏi kính thưa thầy, câu chuyện Bách Trượng và ông già chồn, vì không hiểu nhân quả nên ông già chồn phải đọa 500 kiếp làm thân chồn. Về câu chuyện này, các nhà học giả xưa và nay ai cũng biết. Ngày nay, các nhà học giả soạn kinh viết sách, họ không viết đúng theo lời Phật dạy, theo dệt thêm bớt theo sự nghĩ tưởng của mình qua tưởng giải, và còn dám cả gan cắt xén kinh điển làm lệch ý Phật, ý kinh điển cho đoàn hậu học sau này. Ham tu dựa vào kinh sách này, tu hành chẳng đến đâu, uổng công sức và phí cả cuộc đời. Họ đã khéo léo ca ngợi, kêu gọi mọi người, và còn bắt buộc phải tu theo 5 bộ kinh lớn của Đại Thừa như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Thủ Lăng Nghiêm, vân vân. Nếu thọ trì tu chứng theo kiểu tưởng pháp này và làm những việc từ thiện xã hội nhưng không làm chủ được thân tâm, thì các nhà dịch giả và soạn giả những bộ kinh này có công đức hay phước báo gì? Cố xin thầy chỉ dạy cho con được rõ. Đáp: câu chuyện Bách Trượng Giả Hồ là câu chuyện bịa đặt của Thiền Tông để lừa đảo người khác. Câu chuyện Bách Trượng Giả Hồ là câu chuyện chấp nhận định mệnh nhân quả, tức là nhân quả không chuyển hóa được, không thay đổi được, chỉ dừng mê muội nhân quả mà thôi. Chỗ chẳng muội nhân quả, tức là định mệnh, khi quả đến ta chấp nhận tai nạn, bệnh tật, khổ đau, nhưng không sợ hãi trước tai nạn, khổ đau đó. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, thì ông già chồn nói không đúng, bậc đại tu hành chẳng lạc nhân quả. Chữ lạc ở đây có nghĩa là rơi, bị, nghĩa là bậc đại tu hành không bị nhân quả tác dụng, đó là hiểu sai. Đã mang thân nhân quả thì phải có tai nạn, bệnh tật, dù người đó tu đã thành Phật, thân nhân quả vẫn là thân nhân quả, không thể thay đổi được, nên vẫn phải có tai nạn, bệnh tật. Nhưng tu đúng theo pháp của Đức Phật thì tâm không dao động trước tai nạn, bệnh tật, và kế đó dùng pháp hướng tâm tịnh chỉ, làm cho các cảm thọ khổ lạc, bất khổ bất lạc không tác động được vào thân và tâm, và còn khắc phục, chuyển hóa khổ thọ, lạc thọ ra khỏi thân tâm, mở ngọt trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, đóng ngọt. Cho nên pháp của Phật tu hành làm chủ sanh già bệnh chết, mà đã làm chủ sanh già bệnh chết thì nghiệp nhân quả làm sao chi phối được. Nghiệp nhân quả tuy có nhưng không chi phối được tâm người tu chứng, tức là làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả tức là làm chủ nghiệp, chứ không phải làm chủ cái thân nhân quả duyên hợp như ông già chồn đã nói, còn bảo không mê muội như Thiền Tông mà không làm chủ được các thọ thì không đúng pháp Phật. Cho nên cuộc sống mở ngọt, sanh y, đóng ngọt, không còn đối với tâm ham muốn và các ác pháp. Mở ngọt, tham, sân, si, mạn nghi đã chấm dứt, đóng ngọt. Tâm như đất trời, thì hành giả tu được như vậy, những oai nghi tế hạnh đầy đủ, không còn vi phạm giới luật, dù một lỗi nhỏ nhặt nào, đó là tâm giải thoát của Đạo Phật. Ngược lại, Thiền Tông chỉ cần không mê muội nhân quả, nghĩa là thân tâm có bệnh tật, tai nạn, phiền não, sân hận, thương ghét vân vân, mặc nó chẳng lo, chẳng sợ, chẳng dịp, chẳng dứt, cứ để mặc tình, tâm luôn tự tại vô ngại, danh lợi, dâm dục, ăn ngủ cũng mặc, miễn đừng mê muội sợ hãi nó là được. Do lý luận chẳng mê muội nhân quả như vậy nên Thiền Tông mới có sản xuất Tế Điên Hòa Thượng, Phật Sống Cừu Kim Sơn, Thượng Sĩ Tuệ Trung. Khi đã chứng đạo thì họ thõng tay vào chờ, chẳng cần giới luật, chẳng trọng đạo đức và đức hành. Do đó, tu sĩ Thiền Tông và Đại Thừa đã đưa Phật giáo đi vào triết học hiện sinh. đi đến ngõ cụt của cuộc đời tu hành. Còn các nhà học giả xưa và nay soạn và viết kinh sách đại thừa, họ chỉ dạy người tu làm phước thiện, tứ diệp pháp, tạo phước báo ở đời, chứ không dạy như kinh Nguyên Thủy tu tập để làm chủ sanh tử luân hồi. Cho nên y báo và phước báo của họ đều gắn liền trong hiện kiếp rõ ràng, nhưng về tội viết sai lời Phật dạy, họ phải chịu quả báo địa ngục, tức là họ phải thọ chịu quả bệnh tật khổ đau trên giường bệnh rất khổ sở. Thời gian có thể kéo dài đôi ba năm, bằng chứng trước mắt chúng ta đã chứng kiến các bậc tôn túc đã viên tịch một cách khổ đau. Trong suốt khoảng thời sống của chúng ta đã chứng kiến y báo và phước báo, cũng như sự đọa địa ngục của các ngài. Đó là công đức thiện pháp của Pháp Môn Đại Thừa, cũng như công đức thiện pháp của các tôn giáo khác ngăn chặn được ác pháp của một số người, nhờ đó ta mới thấy được phước hữu lậu của họ. Với những pháp môn này, họ không thể hưởng được phước vô lậu. Duy chỉ có pháp môn của Phật giáo Nguyên Thủy thì mới hưởng được phước vô lậu, tức là làm chủ sự sống chết và cũng chính là làm chủ nhân quả của kiếp người. Đối với các pháp môn của Đại Thừa, chỉ dạy tu tập chẳng mê muội nhân quả, chứ không làm chủ được nhân quả. Việc làm của các nhà học giả là để thọ hưởng phước báo tột đỉnh danh lợi của cuộc đời, chứ không phải giải thoát. Tuy rằng hưởng phước báo như vậy, nhưng đã dạy sai ý Phật, khiến cho Phật Pháp suy đồi, không người tu chứng giải thoát, và toàn bộ tu sĩ đều thiếu đức hành phạm giới, nên các ngài phải chịu quả báo về tội đọa như trong luật đã dạy. Trước khi sắp viên tịch, phải chịu luật nhân quả hành hạ xác thân đau khổ trên giường bệnh, mà chúng ta đã chứng kiến không có vị hòa thượng nào tránh khỏi. Tăng cũng như ni, càng phước báo lớn càng đau khổ nhiều. Luật nhân quả đã dạy, trong các pháp thiện có các pháp ác, trong các pháp ác có các pháp thiện. Tại sao vậy? Tại vì các pháp môn của kinh sách phát triển dạy làm thiện mà không có dạy ly dục ly ác pháp, nên tâm dục của các ngài chưa ly, ác pháp chưa diệt. Các ngài đã phạm giới, bể bụng giới, ăn ngủ phi thời, sống phóng dật, chạy theo sáu trần bên ngoài, nên chấp nhận học hành cấp bằng chùa to thấp lớn mở ngọt, giống như nhà giàu đóng ngọt. Những phước báo mà kinh sách phát triển dạy là phước báo hữu lậu, bằng chứng cụ thể rõ ràng, như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hành đã đạt được những phước báo đó. Còn nói đến phước báo vô lậu thì không thể nghĩ bàn, đó là sự làm chủ sanh già bệnh chết. Chỉ có kinh sách Nguyên Thủy của Đạo Phật mới có những pháp hành này mà thôi.